Mời quý thính giả đến với phần tin thế giới nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Triều Tiên hôm 15 tháng 10 đã cho nổ tung các đoạn đường bộ và đường sắt liên triều nằm trên lãnh thổ của họ ở tuyến biên giới được canh phòng cẩn mật giữa hai miền Triều Tiên, khiến quân đội Hàn Quốc phải bắn cảnh cáo. Tuần trước, Bình Nhưỡng cho biết họ sẽ cắt đứt hoàn toàn các tuyến đường bộ và đường sắt liên triều và củng cố hơn nữa tuyến biên giới trên lãnh thổ của họ trong nỗ lực thúc đẩy mô hình hai nhà nước, từ bỏ mục tiêu thống nhất mà lâu nay họ theo đuổi. Vào khoảng giữa trưa ngày 15 tháng 10, một số đoạn phía bắc của các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với miền Nam đã bị phá hủy, theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc. Cơ quan xử lý các vấn đề giữa hai miền Triều Tiên đã lên án vụ việc và cho đó là sự vi phạm rõ ràng các thỏa thuận liên triều trước đây. Họ gọi hành động đó là cực kỳ bất thường. Căng thẳng gia tăng sau khi Triều Tiên tuần trước cáo buộc Seoul cho máy bay không người lái bay qua Bình Nhưỡng. Triều Tiên nói rằng các máy bay không người lái đã giải rất nhiều truyền đơn chống Triều Tiên. Bà Kim Yo-yong, người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, hôm 15 tháng 10 cảnh báo rằng Seoul sẽ phải trả giá đắt. Chính phủ Hàn Quốc từ chối cho biết liệu quân đội hay dân thường của họ có đứng sau hành động bị cáo buộc này hay không. Sau vụ phá hủy hôm 15 tháng 10, quân đội Hàn Quốc công bố một đoạn video, trong đó cho thấy một vụ nổ và cột khói bốc lên ở đoạn đường mà Triều Tiên đã cho dựng lên một hàng rào đen. Video cũng cho thấy một số xe tải và máy xúc đến gần hiện trường trong khi có những sĩ quan quân đội Triều Tiên đang quan sát và hướng dẫn các phương tiện. Phản ứng trước các vụ nổ phá hủy đường này, quân đội Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo ở phía nam đường phân giới quân sự, mặc dù bên lãnh thổ Hàn Quốc không có thiệt hại nào. Bình Nhưỡng đã thực hiện các bước cắt đứt quan hệ liên triều, xác định lại Hàn Quốc là một nhà nước thù địch riêng rẽ, kể từ khi ông Kim Jong-un tuyên bố họ là kẻ thù số một vào đầu năm nay và nói rằng không thể nào thống nhất đất nước được nữa. Ba học giả Mỹ đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2024 vào thứ Hai cho nghiên cứu khám phá hậu quả của chế độ thực dân để hiểu lý do tại sao sự bất bình đẳng toàn cầu vẫn tồn tại cho đến ngày nay, đặc biệt là ở các quốc gia bị tham nhũng và chế độ độc tài đeo bám. Simon Johnson và James Robinson, cả hai đều là người Mỹ gốc Anh, và Darren Acemoglu, người Mỹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ, được vinh danh vì công trình nghiên cứu về cách thức mà các thể chế hình thành và ảnh hưởng đến sự thịnh vượng, Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển nói. Giảm sự chênh lệch lớn về thu nhập giữa các quốc gia là một trong những thách thức lớn nhất của thời đại chúng ta, Jacob Svensson, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Khoa học Kinh tế nói. Họ đã xác định được nguồn gốc lịch sử của môi trường, thể chế, yếu kém, đặc trưng của nhiều quốc gia thu nhập thấp ngày nay, ông phát biểu tại cuộc họp báo. Giải thưởng được trao một ngày sau khi một báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho thấy 26 quốc gia nghèo nhất thế giới, nơi sinh sống của 40% dân số nghèo nhất, đang mắc nợ nhiều hơn bất cứ thời điểm nào kể từ năm 2006, làm nổi bật sự thụt lùi lớn trong cuộc chiến chống nghèo. Nghiên cứu của những nhà kinh tế học này cho thấy quá trình thực dân hóa của người châu Âu có tác động sâu sắc nhưng khác biệt trên toàn thế giới, tùy thuộc vào việc thực dân tập trung vào việc khai thác tài nguyên hay thành lập các thể chế lâu dài vì lợi ích của người di cư châu Âu. Họ phát hiện ra rằng điều này dẫn đến sự đảo ngược vận số khi các thuộc địa trước đây từng giàu có trở nên nghèo đói, trong khi một số quốc gia nghèo hơn, nơi các thể chế thường được thành lập, cuối cùng lại có thể đạt được một mức độ thịnh vượng khái quát thông qua thể chế này. Một khám phá khác là về việc thực dân hóa một khu vực nguy hiểm như thế nào. Tỷ lệ tử vong của thực dân càng cao, sản lượng bình quân đầu người lại càng thấp, một thước đo về sự thịnh vượng. Nghiên cứu về bất bình đẳng đã được vinh danh trong các giải thưởng gần đây. Năm ngoái, nhà sử học kinh tế Đại học Harvard dành giải thưởng cho công trình nêu bật nguyên nhân gây ra bất bình đẳng tiền lương và thị trường lao động giữa nam và nữ. Các học giả Mỹ thống lĩnh giải Nobel Kinh tế kể từ khi giải thưởng này được trao lần đầu tiên vào năm 1968, trong khi các nhà nghiên cứu ở Mỹ cũng có xu hướng chiếm một phần lớn trong số những người chiến thắng trong các lĩnh vực khoa học mà những người đoạt giải năm 2024 đã được công bố vào tuần trước. The Voice of America, VOA. Mỹ hôm Chủ nhật nói rằng họ sẽ điều binh sĩ Mỹ tới Israel cùng với một hệ thống chống phi đạn tiên tiến của Mỹ trong một sự điều động hết sức bất thường nhằm tăng cường khả năng phòng không của Israel sau các cuộc tấn công bằng phi đạn của Iran. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói bước đi này là nhằm bảo vệ Israel. Nước đang cân nhắc khả năng trả đũa Iran sau khi Tehran bắn hơn 180 phi đạn vào Israel vào ngày 1 tháng 10. Các quan chức cho biết Mỹ đã bí mật thúc giục Israel điều chỉnh phản ứng của mình để tránh gây ra một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn ở Trung Đông với việc ông Biden công khai lên tiếng phản đối cuộc tấn công của Israel nhắm vào các địa điểm hạt nhân của Iran và lo ngại về một cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder, mô tả đợt điều động này là một phần trong những điều chỉnh rộng hơn mà quân đội Mỹ đã thực hiện trong những tháng gần đây để hỗ trợ Israel và bảo vệ quân nhân Mỹ khỏi các cuộc tấn công của Iran và các nhóm được Iran hậu thuẫn. Nhưng việc triển khai binh sĩ Mỹ tới Israel rất hiếm khi xảy ra ngoài các cuộc tập trận, xét đến năng lực quân sự của chính Israel. Trong những tháng gần đây, quân đội Mỹ đã hỗ trợ phòng thủ Israel khỏi các tàu chiến và máy bay chiến đấu ở Trung Đông khi nước này bị Iran tấn công. Nhưng lực lượng Mỹ được bố trí bên ngoài Israel. Hệ thống phòng thủ khu vực cao độ giai đoạn cuối là một phần hệ trọng trong hệ thống phòng không nhiều lớp của quân đội Mỹ và bổ sung vào hệ thống phòng thủ chống phi đạn vốn rất đáng gờm của Israel. Một hệ thống này thường cần khoảng 100 binh sĩ để vận hành. Hệ thống này bao gồm 6 bệ phóng gắn trên xe tải với 8 phi đạn đánh chặn trên mỗi bệ phóng và một radar mạnh. Bộ trưởng Ngoại giao Iran cảnh báo vào sáng Chủ nhật rằng Mỹ đang đặt tính mạng của binh sĩ mình vào vòng nguy hiểm khi điều động họ để vận hành các hệ thống phi đạn của Mỹ tại Israel. Iran phóng phi đạn và máy bay không người lái nhắm vào Israel vào tháng 4, sau đó vào ngày 1 tháng 10, Iran bắn hơn 180 phi đạn, đạn đạo vào Israel trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Israel và Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Lebanon. Nhiều phi đạn đã bị đánh chặn khi đang bay, nhưng một số đã xuyên thủng được hệ thống phòng thủ. Các quan chức Mỹ không cho biết hệ thống này sẽ được triển khai tới Israel nhanh tới mức nào.
Donald Trump và Kamala Harris đang sử dụng tháng tranh cử cuối cùng để cố giành sự ủng hộ ở những lĩnh vực mà họ có thể chưa đủ mạnh. Thăm dò dư luận cho thấy Trump kém điểm so với Harris trong giới cử tri nữ. Ở North Carolina, Trump thề sẽ bảo vệ phụ nữ. Ông cho rằng họ hiện nghèo hơn, không khỏe mạnh và không an toàn bằng thời ông còn là tổng thống.
Họ đang tốn tiền hơn nhiều cho hàng tạp hóa và mọi thứ khác so với 4 năm trước. Họ căng thẳng, chán nản và kém hạnh phúc hơn so với 4 năm trước. Tôi sẽ sửa chữa tất cả những điều đó, thưa các chị em phụ nữ.
Quyền phá thai là lý do khiến Trump kém điểm so với Harris trong giới cử tri nữ. Ông đã bổ nhiệm các thẩm phán tối cao pháp viện mà đã góp phần chấm dứt việc liên bang bảo vệ quyền phá thai 50 năm qua. Hơn 20 tiểu bang đã áp đặt các hạn chế về phá thai kể từ phán quyết của tối cao pháp viện năm 2022, gồm cả Georgia. Harris nói với những người ủng hộ ở đó rằng cuộc bỏ phiếu này gắn với quyền tự do của phụ nữ.
One does not have to abandon their faith.
Người ta không cần phải từ bỏ đức tin hoặc niềm tin vững chắc để đồng ý rằng chính phủ chớ nên bảo phụ nữ phải làm gì. Nếu người phụ nữ lựa chọn, cô ấy sẽ nói chuyện với mục sư, linh mục, giáo sĩ Do Thái hay giáo sĩ Hồi giáo. Nhưng chính phủ hoặc Donald Trump chớ nên bảo cô ấy phải làm gì với cơ thể của mình.
Trong khi Trump kém điểm trong giới cử tri nữ, ông lại đang dẫn trước với nam giới.
I can't believe we're having this conversation again.
Những nỗ lực để có thêm nam cử tri ủng hộ Harris bao gồm quảng cáo này của dự án Lincoln chống Trump, nói rằng Harris là người tốt nhất cho tầng lớp trung lưu và hỏi nam giới, bạn còn chờ gì nữa? Giờ lúc làm đứng nam nhi và bỏ phiếu cho phụ nữ. Kinh tế vẫn là vấn đề hàng đầu đối với phần lớn cử tri. Trump nói rằng ông sẽ lấy việc làm từ các nước khác.
Giao kèo của tôi với mọi công ty và nhà sản xuất lớn trên trái đất như sau. Tôi sẽ để các bạn hưởng thuế thấp nhất, chi phí năng lượng thấp nhất, ít quy định thủ tục nhất và tiếp tục miễn phí vào thị trường tốt nhất và lớn nhất hành tinh. Nhưng chỉ khi bạn sản xuất hàng ở Mỹ.
Harris hứa sẽ hỗ trợ $25,000 tiền trả góp cho những người mua nhà lần đầu.
Tôi hiểu suy nghĩ của những người làm việc chăm chỉ, tiết kiệm và mơ về phẩm giá của công việc và đầu tư cho tương lai của gia đình, một khoản đầu tư để họ tự hào, họ xứng đáng được hưởng vì họ chăm chỉ.
Cuộc bỏ phiếu sớm đã diễn ra tại 23 bang, tại Minnesota, Maxim chọn Harris.
Chúng ta cần thay đổi. Chúng ta cần sự sáng suốt ở Điện Capitol, ở Nhà Trắng, và chúng ta cần quyền cho phụ nữ.
Cử tri Minnesota Eugene Otterson chọn Trump.
Tôi thích người có thể điều hành doanh nghiệp. Nếu ông ấy có thể điều hành doanh nghiệp và đã chứng minh rằng ông ấy có thể điều hành đất nước, bạn biết đấy, vì ông ấy đã làm rồi. Với Kamala, ta vẫn không biết bà ấy đại diện cho điều gì.
Vì phần lớn các bang hoặc ủng hộ Trump hoặc ủng hộ Harris, nên kết quả từ 7 bang dao động có lẽ sẽ quyết định ai chiến thắng. Đó là Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Arizona và Nevada.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.